Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có những ghi nhận sau đây: khát vọng thoát chung và cơn cuồng bầu cử Mỹ ở Việt Nam, chính sách đối ngoại của chính quyền Biden và vấn đề Biển Đông, kỳ vọng trước tin vui về vaccine chống COVID-19 của hãng dược Mỹ Pfizer, và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Hàng chục nghìn người từ nhiều tiểu bang khác nhau đã kéo về thủ đô Washington DC để tuần hành ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử 2020. Người biểu tình hô to tên ông Trump và các khẩu hiệu yêu cầu ngừng đánh cắp cuộc bầu cử. Đoàn người đã diễn hành trên đoạn đường trung tâm thủ đô từ quảng trường tự do Freedom Plaza cho tới trước cửa tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Một người ủng hộ Tổng thống Trump tham gia đoàn diễn hành nói:
tôi rất thích không khí ngày hôm nay. Mọi người cần phải đứng lên vì quyền của mình.
Một người khác cũng ủng hộ Tổng thống Trump thì cho biết: tôi nghĩ thế nào ư? Tôi ủng hộ Tổng thống Trump và hôm nay thật là đáng kinh ngạc. Bên cạnh chương trình diễn hành thì những buổi diễn thuyết ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng thu hút nhiều người tham gia. Những biểu ngữ về việc khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại tiếp tục được người biểu tình dương cao để ủng hộ Tổng thống đương nhiệm. Một lá đại kỳ có tên ông Trump cũng được hàng chục người chung tay rước đi trên phố. Đối với người dân sinh sống tại thủ đô Washington, thì dù ủng hộ ông Trump hay không, thì đây là một hoạt động rất bình thường, thể hiện sự tự do trong bày tỏ chính kiến của người dân Mỹ. Một cư dân sinh sống tại Washington DC chia sẻ:
chúng tôi cần một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Dù kết quả bầu cử có thế nào đi nữa, thì nó cũng cần được đúng luật, không thiên vị. Và dù ai có chiến thắng đi nữa, thì chúng tôi đều ủng hộ Tổng thống mới đắc cử.
Còn một cư dân khác cũng sinh sống tại Washington DC thì bày tỏ thêm:
chúng tôi tới đây vì tự do và công lý. Chúng tôi muốn đứng về phía lẽ phải, bởi mọi người đều có quyền được thể hiện suy nghĩ của mình. Nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng ủng hộ người chiến thắng.
Bên cạnh cuộc diễn hành ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, thì trong suốt hơn 2 tuần qua, từ ngày ông Joe Biden được các hãng thông tấn sướng tên là người đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 4 năm tới, thì đường phố thủ đô nước Mỹ đã là nơi ăn mừng của phía Dân Chủ. Những người này cho biết rằng nhiệm kỳ 4 năm vừa qua là một thảm họa và hy vọng ông Joe Biden sau khi nhậm chức sẽ xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 tốt hơn và hàn gắn lại nước Mỹ đã quá chia rẽ trong 4 năm qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Từ khi giành được hơn 270 phiếu đại cử tri, Tổng thống tân cử Joe Biden đã tiếp xúc với lãnh đạo của các nước đồng minh, cam kết hàn gắn các quan hệ đối tác đã bị sứt mẻ trong mấy năm qua, đồng thời tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với các hiệp định an ninh hỗ tương từng bị đặt nghi vấn dưới quyền Tổng thống Trump. Trong 4 năm dưới quyền lãnh đạo của ông Trump, các đồng minh của Mỹ trong khu vực thường lo lắng không biết liệu nhà lãnh đạo tính khí khó đoán của Mỹ có sẽ tôn trọng những cam kết của Hoa Kỳ trước đây hay không. Sau khi trấn an lãnh đạo của các nước châu Âu rằng Mỹ đã trở về, ông Biden điện đàm với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ba nhà lãnh đạo châu Á đã gọi điện chúc mừng ông, bất chấp Tổng thống Trump chưa công nhận thất cử. Các giới chức Nhật cho biết là trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga đã cảnh báo về tình hình an ninh chung quanh khu vực mà ông nói là đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Đáp lại, Tổng thống tân cử Joe Biden tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Nhật Bản, thực thi các trách vụ của Mỹ theo Hiệp định An ninh đã ký kết cách đây nhiều thập niên. Ban chuyển tiếp của ông Biden cho biết, trong một động thái có phần chắc sẽ gây phẫn nộ ở Bắc Kinh, ông Biden xác nhận cam kết an ninh của Mỹ bao trùm quần đảo Senkaku, một quần đảo không người ở mà cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Trong một cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Biden mô tả liên minh Mỹ-Hàn là nền tảng của an ninh và thịnh vượng trong khu vực, và ông cam kết sẽ hợp tác để giải quyết những thách thức chung, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên và vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần cho biết ông đang cân nhắc giải pháp rút quân ra khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi đồn trú của hơn 20.000 binh sĩ và nhân viên quân sự, mà mục đích là để răn đe một cuộc tấn công quân sự từ miền Bắc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Moon và ông Biden đã đồng ý sẽ gặp nhau trong thời hạn sớm nhất có thể sau lễ nhậm chức Tổng thống. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Úc, ông Biden được Thủ tướng Scott Morrison mời đi thăm nước Úc trong năm tới để đánh dấu 70 năm Hiệp định An ninh Úc-Mỹ. Ông Biden lưu ý về tầm quan trọng của việc đương đầu với biến đổi khí hậu, điều mà chính quyền bảo thủ của Úc chưa đặt lên hàng ưu tiên cao, bất chấp nước này đã ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Thủ tướng Úc miêu tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là nồng ấm. Trong cương vị thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, ông Biden đã đi thăm nhiều nước và gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, kể cả ông Tập Cận Bình, trước khi ông Tập lên cầm quyền. Trong cương vị Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, ông Biden đã bỏ nhiều công sức để cổ vũ cho Hoa Kỳ như một cường quốc Thái Bình Dương. Nhưng sau khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama kết thúc, chính sách xoay trục sang châu Á của ông và các nỗ lực kiên trì nhằm xây dựng một liên minh tại các hội nghị khu vực như ASEAN, APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á được thay thế bằng một mối quan hệ có tính thực dụng. Ông Trump cũng rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đạt được sau 8 năm thương thuyết gay go và nhắm cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế. Quyết định này đã mở đường cho Bắc Kinh vận động để đạt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP không có Hoa Kỳ vừa được ký kết cách đây vài ngày. Tổng thống Trump còn gây lo ngại cho các đồng minh ở châu Á khi ông liên tục leo thang các tranh chấp thương mại với Trung Quốc, xích lại gần nhà độc tài Kim Jong-un của Triều Tiên và công khai bàn tới khả năng Mỹ rút quân ra khỏi khu vực. Joe Biden cũng sẽ cứng rắn với Trung Quốc không kém gì Tổng thống Trump. Trang mạng Intellegia trích lời ông Wu Shi-kun, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc, nhận định rằng ông Biden sẽ có hướng tiếp cận khác với Tổng thống Donald Trump. Ông Biden sẽ chú ý nhiều hơn tới vấn đề Biển Đông, nhưng các chính sách của ông cân bằng hơn và có tính kiềm chế hơn, ông Wu Shi-kun nói. Các cuộc tuần tra hàng hải đã khởi sự dưới thời Tổng thống Obama, nhưng trở nên thường xuyên hơn dưới thời Tổng thống Trump, khi nhà lãnh đạo Mỹ giao nhiều quyền hạn hơn cho ngũ giác đài để linh động lập kế hoạch tiến hành các cuộc tuần tra của hải quân để khẳng định quyền tự do đi lại trong các vùng biển tranh chấp. Ông Wu dự đoán các cuộc tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải như thế sẽ ít thường xuyên hơn dưới một chính phủ Biden, vì các hoạt động tuần tra tác động tới các quan hệ song phương và làm tăng căng thẳng Mỹ-Trung. Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh dự kiến các quan hệ với Washington dưới sự lãnh đạo của ông Biden sẽ ổn định hơn, dễ đoán hơn, không thay đổi thất thường và đột ngột như với ông Trump. Tuy vậy, các quan hệ với Washington sẽ không thay đổi đáng kể về một số vấn đề quan trọng. Financial Times trích lời các nhà phân tích và cố vấn chính phủ của Trung Quốc nhận định, sẽ không có thay đổi đáng kể dưới quyền của ông Biden về các vấn đề gai góc như Đài Loan, Hồng Kông, Biển Đông, Tân Cương, Tây Tạng và tình hình tôn giáo và nhân quyền. Theo ông Shi Hong, giáo sư Đại học Renmin ở Bắc Kinh và là cố vấn quốc vụ viện về các vấn đề đối ngoại. Nhưng ông Biden ăn nói lịch sự hơn, dễ đoán hơn, giúp ổn định chính sách của Washington đối với Trung Quốc. Financial Times dẫn lời các chuyên gia về các vấn đề Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội ở Bắc Kinh, ông Lu Xiang, giải thích sự khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ như sau. Biden coi Trung Quốc là một nước cạnh tranh, trong khi ông Trump coi Trung Quốc là một đối thủ. Các quan hệ giữa hai nước cạnh tranh được dựa trên các quy định và luật lệ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói thành phần nhân sự do ông Biden chọn vào các chức vụ chính trong Bộ Quốc phòng sẽ ảnh hưởng tới các quan hệ với Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhưng bất kể họ là ai, tiến sĩ Hiệp nói căng thẳng trong khu vực khó có thể tan biến trong một sớm một chiều. Trong số những người có triển vọng được chọn ra lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ có bà Michelle Flournoy, từng là Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách dưới thời Tổng thống Obama. Bà Flournoy là người chủ trương phải cứng rắn với Trung Quốc. Biển Đông đã trở thành một chiến trường quan trọng cho cuộc đối đầu chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nơi mà Hoa Kỳ có thể huy động các nước trong khu vực chống lại Bắc Kinh và dùng các tuyên bố chủ quyền quá tham lam của Trung Quốc để tập hợp các đồng minh. Tiến sĩ Hiệp nhận định, vì vậy dưới một chính phủ Biden, Hoa Kỳ và các đồng minh có phần chắc sẽ tiếp tục duy trì và ngay cả tăng cường sự hiện diện của họ ở Biển Đông.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Việc vaccine chống COVID-19 của hãng dược Pfizer và BioNTech được công bố có hiệu quả là một tin vui và là bước tiến quan trọng hướng đến khống chế được đại dịch, mặc dù vẫn còn lo ngại về tính hiệu quả của vaccine với các nhóm dân số khác nhau hay về tác dụng miễn dịch lâu dài. Hôm 9 tháng 11, công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ ra thông cáo báo chí loan báo vaccine ngừa virus corona của họ, vốn đang được thử nghiệm giai đoạn 3 ở quy mô lớn, có hiệu quả đến 90%. Thông tin này lập tức dẫn đến sự khởi sắc trên các thị trường chứng khoán. Bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, từ cuối năm 2019 và đã kéo dài gần một năm, đại dịch COVID-19 cho đến nay đã lan ra cả thế giới khiến hơn 50 triệu người nhiễm và 1,2 triệu người chết trên toàn cầu. Trong đó, Mỹ là nước có số người nhiễm lẫn số tử vong nhiều nhất. Vaccine thử nghiệm chống COVID-19 có hiệu quả là tin vui bất ngờ. Bác sĩ Đỗ Văn Hội, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Florida, Hoa Kỳ, nói với VOA và dẫn giải thêm rằng, trong các thử nghiệm người ta chỉ cần hiệu quả đến 60-70% là đủ rồi, trong khi vaccine của Pfizer hiệu quả đến 90%. Ông cho rằng đây là kết quả đáng tin cậy, vì giới khoa học Mỹ rất cẩn trọng trong việc công bố kết quả và bày tỏ hy vọng đến cuối tháng này, vaccine của Pfizer sẽ được phê chuẩn để sử dụng trước hết cho những người có nguy cơ cao như người lớn tuổi và các bác sĩ trên các tuyến đầu chống dịch. Về rủi ro của việc đưa vaccine ra sử dụng đại trà trên hàng chục triệu người, bác sĩ Hội nói có thể có nhưng sẽ nhẹ thôi, bởi vì nếu có vấn đề gì nghiêm trọng trong giai đoạn thử nghiệm thì họ đã cho ngưng ngay. Về tác dụng miễn dịch lâu dài, ông cho biết lần đầu chích xong một thời gian có thể sẽ hết tác dụng, nên sẽ phải chích thêm mũi thứ hai mà ông gọi là chích bồi. Không thể chích một cái là ngăn chặn hết được, ông nói. Mặc dù virus corona có thể biến chủng khiến cho vaccine mất đi công hiệu, bác sĩ Hội nhận định rằng hiện giờ làm được như vậy là quá tốt rồi bởi con virus này quá mới. Ông kêu gọi mọi người kiên nhẫn trong giai đoạn đầu có vaccine do chưa thể có nhiều việc cần phải cẩn trọng.
Chúng ta phải kiên nhẫn, nhất là những người trẻ, những cái người mà không có cái nguy cơ cao quá đó, thì chúng ta cũng chờ đợi. Chúng ta để dành riêng cho những cái người mà có nguy cơ cao.
Vaccine này bao gồm các hướng dẫn phân tử dưới dạng RNA truyền tin, tức mRNA, nghĩa là dùng vật liệu di truyền thúc đẩy cơ thể con người tạo ra một loại protein của virus, để rồi sau đó hệ miễn dịch có thể nhận dạng ra virus và học cách tấn công virus. Vaccine hai liều này đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong các nghiên cứu trên động vật và các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu. Nhưng cách duy nhất để biết liệu vaccine này có hiệu quả hay không là tiêm cho rất nhiều người, sau đó theo dõi họ trong nhiều tuần hoặc vài tháng để xem họ có bị nhiễm bệnh hay không và có triệu chứng bệnh hay không. Những kết quả này sau đó được so sánh với kết quả của một nhóm người được cho dùng giả dược. Trong thông cáo báo chí, Pfizer và BioNTech nói rằng họ đã xác định được 94 ca nhiễm COVID-19 trong số 43.538 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm, họ không cho biết có bao nhiêu trường hợp trong số đó thuộc nhóm dùng giả dược hay thuộc nhóm được tiêm vaccine. Nhưng họ nói rằng vaccine có hiệu quả phòng bệnh hơn 90%, được xác định ít nhất một tuần sau khi những người tình nguyện được chích liều thứ hai. Thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến khi có tổng cộng 164 ca mắc COVID-19. Do đó, đánh giá ban đầu về hiệu quả của vaccine có thể thay đổi. Ông Eric Topol, bác sĩ tim mạch và giám đốc của Viện Dịch thuật Nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California, nhận định trên trang Nature, mặc dù vaccine có thể không hiệu quả khi hoàn tất thử nghiệm và khi tất cả dữ liệu đã được phân tích, nhưng hiệu quả của nó có khả năng nằm ở trên mức 50%. Đây là ngưỡng mà Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, yêu cầu để phê chuẩn một loại vaccine ngừa virus corona để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ Topol và các nhà khoa học khác cho rằng, điều còn thiếu là chi tiết về mức độ nhiễm bệnh mà vaccine có thể ngăn ngừa, cho dù chủ yếu là các ca nhẹ hay cũng có nhiều ca vừa phải và nặng. Tôi muốn biết phạm vi về mức độ bệnh mà vaccine ngăn ngừa, ông Paul Offit, nhà khoa học chủng ngừa tại Đại học Pennsylvania, có chân trong Ủy ban Tư vấn của FDA, vốn sẽ đánh giá vaccine vào tháng tới, được Nature dẫn lời nói. Bạn muốn thấy ít nhất có một vài ca bệnh nặng trong nhóm dùng giả dược, vì điều đó cho thấy rằng vaccine có khả năng ngăn ngừa những ca bệnh như vậy, ông giải thích. Cũng không rõ liệu vaccine này có thể ngăn những người không có hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ của COVID-19 lây virus sang người khác hay không. Một loại vaccine giúp ngăn lây lan có thể thúc đẩy đại dịch kết thúc, nhưng sẽ rất khó để xác định xem liệu vaccine Pfizer có công dụng này hay không. Ông Florian Kramer, nhà vi trùng học ở trường Icahn, thành phố New York, được Nature dẫn lời cho biết. Vì việc này đòi hỏi phải kiểm tra định kỳ những người tham gia thử nghiệm, không thể làm điều đó với 45.000 người, ông nói. Một điều chưa được giải đáp nữa là vaccine có hiệu quả thế nào trong các nhóm người khác nhau. Chúng ta vẫn chưa biết liệu nó có hiệu quả ở những người cần nhất là người lớn tuổi hay không, ông Kramer nói. Trong thông cáo báo chí, Pfizer và BioNTech báo cáo rằng 42% tình nguyện viên có nguồn gốc đa dạng về chủng tộc. Một câu hỏi quan trọng nữa chưa được trả lời là hiệu quả của vaccine sẽ kéo dài trong bao lâu. Dựa trên thời điểm bắt đầu thử nghiệm và dữ liệu đã công bố trước đó về phản ứng miễn dịch trong các thử nghiệm giai đoạn đầu, nhiều người tham gia thử nghiệm có khả năng vẫn còn nhiều kháng thể bảo vệ trong máu của họ. Theo ông Rafi Ahmed, nhà miễn dịch học tại Đại học Emory ở Atlanta, Georgia, đối với tôi, câu hỏi chính là 6 tháng sau hoặc thậm chí 3 tháng sau sẽ như thế nào? Ông được Nature dẫn lời nói. Chuyên gia này cho biết sẽ có cơ hội trả lời câu hỏi đó nếu thử nghiệm tiếp tục trong vài tháng nữa. Câu trả lời cũng có thể đến từ việc phân tích các phản ứng miễn dịch của những người tham gia vào thử nghiệm giai đoạn đầu của vaccine Pfizer. Một số người trong số này có thể đã được tiêm chủng cách đây 6 tháng. Và mặc dù chúng ta chưa biết nhiều về hiệu quả lâu dài của vaccine, nhưng điều này khó có khả năng làm trì hoãn việc đưa nó ra sử dụng rộng rãi, ông Ahmed nói. Có một điều chắc chắn, các cơ quan quản lý sẽ sớm xem xét liệu vaccine đã sẵn sàng để triển khai đại trà hay chưa. Hãng bào chế cho biết sẽ xin phép FDA quyền sử dụng khẩn cấp vào khoảng hạ tuần tháng này. Lúc đó, những người tham gia sẽ được theo dõi trung bình 2 tháng, một yêu cầu an toàn của FDA đối với vaccine chống COVID-19. Ngay bây giờ chúng ta cần một loại vaccine có hiệu quả, ngay cả khi nó chỉ có hiệu quả trong vài tháng hoặc không ngăn được lây lan, ông Kramer nói. Đó là điều chúng ta cần để trở lại bình thường được một nửa.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery, and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng, lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành, bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee, as a s busy, b u s y, as a s a b b e e. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As a s busy, b u s y, as a s a b b e e. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa và phấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dừ dừ hoài. Bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ông hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận. Nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ông trong việc apple polishing, ông sếp.
What did you say? Apple polishing? What's that?
Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. Ah, I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Ah, tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Mylon, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Mylon, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ, hy vọng có kết quả xứng đáng, thế thôi. Oh, Mike, your boss, did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.